Phần 3. Đại ý Kinh A-di-đà. Một La Mã tự thuyết. Tại sao gọi là đại ý? Phần trước giảng về đại ý của Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hôm nay tiếp tục giảng về đại ý của Kinh A-di-đà. Ba bộ kinh này là kinh điển y cứ chính của Pháp Môn Tịnh Độ. Giáo lý của Pháp Môn Tịnh Độ giảng giải quyền diệu cao xa, hoặc đơn giản dễ hiểu như thế nào đi chăng nữa, đều không thể trái với tông chỉ của ba bộ kinh này. Nếu như có chỗ nào trái nghịch, có chút lệch lạc, thì chẳng phải pháp môn Tịnh Độ, thậm chí là ngoại đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm vững đại ý của ba bộ kinh này. Cái gọi là đại ý, cổ đức dùng hai câu để hình dung là nan quát thủy chung, quang đái sơ hậu. Tức là thâu tóm đầu đuôi, trùm cả trước sau. Tám chữ này mới xem qua không có gì quá khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại thì dễ lãnh hội. Nan quát thủy chung. Nan chính là túi giải, túi bố, đồ đạc trên bàn rất nhiều. Nếu như chúng ta dùng tay cầm từng cái thì không thể cầm hết được. Nếu như đem tất cả những vật đó bỏ vào túi giải và dùng dây buộc chặt miệng túi giải lại thì tay có thể nhấc lên dễ dàng. Cho nên nói nan quát thủy chung, tức là thâu tóm đầu đuôi. Thủy chung tức là tất cả, thủy tức là bắt đầu, chung tức là đuôi, cuối. Từ bắt đầu đến cuối cùng đương nhiên bao quát khoảng giữa, đều nằm ở trong túi giải. Cho nên gọi là nan quát, bao quát, khái quát. Quan đái sơ hậu. Quan tức là cái mũ, mũ đội trên đầu. Tóc chúng ta bù xù, lòi ra bên ngoài, đều nằm gọn ở trong cái mũ. Cho nên cái mũ có thể bao trùm tất cả những sợi tóc bù xù. Bất luận phía trước hay là phía sau, tất cả đều nằm trong cái mũ. Đây gọi là quan đái sơ hậu. Ý nghĩa của hai câu này là giống nhau. Nắm vững được điểm quan trọng của đại ý. Đại ý, một bộ kinh từ đầu đến cuối, có lẽ phân lượng rất nhiều, rất dài. Không ngại phiền hà mà giảng rõ ràng thì rất cao xa quyền diệu. Nhưng kinh này chủ yếu nói gì? Ở trong đoạn văn nào? Nếu có thể dẫn đoạn văn này thì phải giải thích thêm. Dù cho bộ kinh này từ đầu đến cuối không hoàn toàn hiểu rõ hết được, nhưng cũng phải hiểu và nắm vững, bởi vì cốt lõi của bộ kinh này nói về tông chỉ Tịnh Độ. Hai La Mã chánh thuyết. Kinh A Di Đà là phần lưu thông trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Chúng ta giảng về đại ý của bộ kinh A Di Đà này. Từ xưa đến nay đều cho rằng kinh A Di Đà là phần lưu thông trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, bởi vì trong quán kinh, kinh văn rất dài, không ngại rườm rà mà giảng 16 pháp quán. Nhưng đến sau cùng, tợ như trời đất đảo ngược, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thay đổi 180 độ, không lưu thông và không phó chúc 16 pháp quán, mà chỉ phó chúc phần lưu thông xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Điều này hoàn toàn khác với 16 pháp quán được giảng trong kinh văn dài ở phần trước. Có thể thấy, mục đích giảng 16 pháp quán không nằm ở 16 pháp quán, mà nằm ở chỗ xưng danh niệm Phật. Như vậy, bước chuyển ngoặt này trùng khớp với tông chỉ của kinh Vô Lượng Thọ là cho đến 10 niệm của nguyện thứ 18, chú căn cơ lúc bình sanh, trên suốt cả đời, căn cơ lúc lâm chung dưới đến 10 tiếng. Kinh A-di-đà là phần lưu thông xưng danh hiệu Phật A-di-đà trong Quán Kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Tôn giả A Nan lưu truyền. Bởi vì trong Quán Kinh, đoạn văn này rất xúc tích, không nói rõ ràng. Chỗ nói rõ ràng nằm ở đâu? Nằm ở trong Kinh A-di-đà. Điểm thứ nhất trong ba điểm của đại ý của Kinh A-di-đà là khen ngợi y báo và chánh báo ở Cực Lạc. Kinh A-di-đà đầu tiên nói về y báo trang nghiêm và chánh báo trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc. Mục đích để làm gì? Để làm cho chúng ta phát tâm hâm mộ mong muốn. Phát tâm hâm mộ mong muốn thì có một nguyện cầu sanh tịnh độ. Vì thế, mục đích là làm cho chúng ta phát nguyện cầu giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Cũng giống như Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về 13 pháp quán định thiện và tam phước cửu phẩm. Nhưng mục đích cuối cùng chẳng phải yêu cầu chúng ta thực hành 13 pháp quán và định thiện này, cũng không nằm ở trong tam phước cửu phẩm, mà mục đích là làm cho chúng ta hâm mộ sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, rồi cuối cùng chấp trì danh hiệu. Kinh A-di-đà cũng như vậy, vừa bắt đầu nói về y báo trang nghiêm và chánh báo trang nghiêm, nhưng mục đích là khen ngợi chúng ta có tâm mong mỏi, tâm quan hỷ đối với thế giới Cực Lạc, khiến chúng ta cầu giáng sanh về thế giới Cực Lạc. Điểm thứ hai trong ba điểm đại ý là chỉ bày phương pháp giáng sanh. Tốt rồi, mục tiêu và chỗ trở về của chúng ta trong tương lai là thế giới Cực Lạc. Sau khi xác định mục tiêu, điều quan trọng nhất là phương pháp. Mục tiêu dù thù thắng trang nghiêm thanh tịnh an lạc, di diệu hương khiết đến cỡ nào đi nữa, nhưng bạn không có biện pháp để đạt được, đấy chỉ là lý tưởng mà thôi, hoàn toàn chẳng liên quan gì với chúng ta cả. Cho nên phương pháp là quan trọng nhất. Điểm thứ hai này là chỉ bày phương pháp giảng sanh. Đại ý thứ hai trong Kinh A-di-đà chính là nói về phương pháp giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Muốn giảng sanh về thế giới Cực Lạc, nếu như dựa vào sự tu hành của chúng ta thì đều là thiểu thiện căn, thiểu phước đức nhân duyên, không thể giảng sanh. Muốn giảng sanh về báo độ cao diệu thì chỉ có chấp trì danh hiệu. Sau khi nghe nói Phật A-di-đà mà chấp trì danh hiệu, đây chính là phương pháp giảng sanh, cũng chính là điểm thứ hai của đại ý Kinh A-di-đà. Điểm thứ ba trong ba điểm đại ý là chư Phật trong sáu phương chứng thật. Điểm thứ ba của đại ý Kinh A-di-đà chính là chư Phật ở sáu phương chứng minh và khen ngợi ở phần sau. Bởi vì Kinh A-di-đà được Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, Ngài sợ chúng sanh trong mười phương khởi tâm nghi rất nặng, chỉ có một mình Ngài nói thì chúng ta không thể tin nhận. Cho nên nói chư Phật trong sáu phương, sáu phương tức là mười phương, để chứng minh lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, để khuyên bảo chúng ta tin nhận, không nên hoài nghi. Đại ý của Kinh A-di-đà chính là ba điểm này. Đương nhiên điểm quan trọng nhất chính là nghe nói Phật A-di-đà liền chấp trì danh hiệu. Một, khen ngợi y báo và chánh báo ở cõi Cực Lạc. Giải thích thêm ba điểm này. Điểm thứ nhất, khen ngợi y báo và chánh báo ở cõi Cực Lạc. Kinh A-di-đà, ngay phần khởi đầu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự Ngài nói với Tôn giả Xá Lợi Phất. Từ đây đến Tây Phương hơn 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Ở thế giới Tây Phương có thế giới tên là Cực Lạc, đây là chỉ cho phương vị. Cõi Phật kia có Phật hiệu là A-di-đà. Đây là chỉ cho chủ nhân của thế giới đó. Đây có phương vị, nơi, có hình tướng chủ nhân. Vì thế, pháp môn tịnh độ đầu tiên kiến lập trên chỉ phương lập tướng, hoàn toàn khác giới tự tánh Di-đà, duy tâm tịnh độ của Thánh Đạo Môn nói. Vừa bắt đầu Kinh A-di-đà đã xuất hiện đoạn văn trên. Tại sao gọi là Cực Lạc? Thế giới đó tại sao gọi là Cực Lạc? Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại hỏi Ngài Xá Lợi Phất: cõi nước kia tại sao gọi là Cực Lạc? Cõi nước này tại sao lấy Cực Lạc làm tên? Tại sao gọi là Cực Lạc? Chúng sanh nơi ấy không có các thứ khổ, chỉ thọ nhận các điều vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Giải thích về ý nghĩa tên cõi nước Cực Lạc rất đơn giản: không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui. Nếu như chúng ta không hiểu rõ nội hàm của những chữ này, thì sơ suất lướt qua thế giới Cực Lạc và Phật A-di-đà ở phần trước mà không biết rằng thật đáng quý, thật quan trọng biết dường nào, không biết rằng có liên quan với chúng ta. Nếu như hiểu cặn kẽ, chúng ta sẽ cảm thấy: ôi da, thật tốt quá, rất khó được, làm cho chúng ta cảm thấy vui mừng, hoan hỷ không gì bằng. Tại sao? Vì không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui. Mục đích của Phật giáo chẳng qua là cứu khổ ban vui. Mục đích học Phật của chúng ta cũng là để giải thoát bản thân mình và vô lượng vô biên khổ đau của người khác, đạt đến cứu cánh niết bàn an lạc. Chúng ta tu hành như thế nào đi chăng nữa đều không thể đạt đến mục đích này. Hiện tại cõi nước của Phật A Di Đà là nơi không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui. Cho nên chúng ta chỉ cần hiểu rõ không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui, thì tâm thích cầu Cực Lạc này sẽ vĩnh viễn không thoái chuyển. Không có các thứ khổ, khổ này nói đơn giản có tam khổ, ngũ khổ, bát khổ, nói rộng thì có vô lượng vô biên thứ khổ. Thông thường đều giải thích về bát khổ. Bát khổ là sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly khổ, quán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Tám thứ khổ này ở thế giới Cực Lạc hoàn toàn không có. Không có các thứ khổ, không những không có những thứ khổ này mà còn nhận vô lượng điều vui. Dưới đây lược giải về bát khổ. Thế giới Cực Lạc không có sanh khổ. Thế giới Cực Lạc đều do hoa sen hóa sanh, cho nên không có sanh khổ, giống như thế giới ta bà của chúng ta. 10 tháng ở trong thai mẹ, nếu mẫu thân ăn những đồ lạnh thì cảm nhận nỗi khổ ở địa ngục hàn băng. Nếu mẫu thân ăn những đồ nóng thì cảm nhận nỗi thống khổ ở địa ngục nhiệt quả. Lúc vừa sanh ra, tuy đều quên hết, nhưng lúc đương thời vừa sanh ra kêu qua qua thì bị gió lạnh thổi, đây cũng là khổ. Huống gì từ lúc sanh ra đến khi già đều là khổ. Cho nên đời người là khổ. Phật Thích Ca Mâu Ni vừa bắt đầu thuyết pháp liền nói: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ đứng vị trí đầu tiên. Thế giới Cực Lạc không có lão khổ. Người giáng sanh về thế giới Cực Lạc vĩnh viễn giống người thanh niên cường tráng khoảng chừng 20 tuổi, không có già yếu. Chúng ta sống ở cõi ta bà thì có khổ già yếu, còn ở Cực Lạc thì không có khổ già yếu. Kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng sanh giáng sanh về thế giới Cực Lạc đều là dung mạo đoan chánh, nhan sắc vi diệu, chẳng phải trời, cũng chẳng phải người. Đã chẳng phải thiên nhân trên trời, cũng không phải tướng phàm phu của nhân gian chúng ta, đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Đây là tự nhiên, thân hư vô, thể vô cực, cho thấy thân thể họ không giống với chúng ta. Có người cao mấy thước, bề ngang mấy tấc, trọng lượng có nhiều loại, còn thân người ở Cực Lạc đều hơn hẳn chúng ta. Thân thể của họ hiện hữu khắp hư không pháp giới. Hư không pháp giới lớn chừng nào thì thân thể họ lớn chừng ấy. Khắp hư không, khắp pháp giới đều nằm ở trong thâm tâm của họ. Vì thế, dù cho dùng thần túc thông đi đi lại lại cũng không thể hình dung thân to lớn và sự tự do vô ngại trong hư không. Đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực, cho nên chúng sanh ở thế giới Cực Lạc không có hiện tượng già. Thế giới Cực Lạc không có bệnh khổ. Không có già, đương nhiên cũng không có bệnh. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi không được thân Na La Diên Kim Cang, thì tôi không thành chánh giác. Thân thể chắc như kim cang, sức mạnh như thần Na La Diên. Vì thế, ở cõi nước đó không có sanh lão bệnh. Thế giới cực lạc không có tử khổ, không có chết, bởi vì một khi giảng sanh về thế giới cực lạc thì giống Phật A-di-đà đều là vô lượng thọ, là siêu diệt thời gian, là tồn tại vĩnh hằng. Trong sáu đường, nơi vui nhất chính là thiên chúng trên cõi trời. Nhưng thiên nhân vẫn phải chết. Dù cho thọ mạng dài hơn chúng ta, nhưng thọ mạng hết thì vẫn phải chết, bởi vì họ không phải là vô lượng thọ. Thọ mạng của họ chẳng phải thực sự vĩnh hằng, siêu diệt thời gian. Ngay khi họ sắp chết thì có năm tướng suy hao của thiên nhân hiện ra. Nhưng thế giới cực lạc chẳng phải trời, cũng chẳng phải người, đã chẳng phải chư thiên và cũng chẳng phải nhân gian. Cho nên căn bản ở cõi đó không có năm tướng suy hao này hiện ra, và ở thế giới cực lạc đều không có sanh lão bệnh tử. Các vị ngồi ở đây có những người tuổi tác cao. Người tuổi tác cao sẽ dần dần cảm nhận đến cái khổ già yếu, nhiều hay ít đều sẽ nghĩ đến. Nếu ta trẻ một chút, không có bệnh, thì có thể sống thêm vài năm nữa. Được vậy thì may mắn biết dường nào. Nhưng không thể được, chỉ có giáng sanh về thế giới cực lạc thì không cầu mà tự được. Thế giới cực lạc không có ái biệt ly khổ. Kế đến là ái biệt ly khổ. Giáng sanh về thế giới cực lạc thì tự nhiên không có sanh ly tử biệt, cũng không có ái biệt ly khổ. Hơn nữa, giáng sanh về thế giới cực lạc, tâm này siêu diệt, không còn chấp trước các loại ái hận tình cừu. Ái thì oán hận, tình thì thù hận. Được mất thành bại, giả lại vốn không có những hiện tượng này, cho nên tự nhiên không có ái biệt ly khổ. Không chỉ có vậy, mà giáng sanh về thế giới cực lạc đều ở chung với các bậc thượng thiện nhân. Cho dù đi đến thế giới trong mười phương để độ chúng sanh, nhưng cũng giống như không đi vậy. Cho nên không có ái biệt ly khổ. Vì thế, nếu nói vợ chồng ân ái, cha con nghĩa nặng, chúng ta cần phải bảo cho họ biết. Chúng ta giáng sanh về thế giới cực lạc mới có thể vĩnh viễn sống chung với nhau. Loại thân tình này mới có thể trường tồn mãi mãi. Nếu không mỗi người đều theo nghiệp của mình mà lưu chuyển, không có cách nào ở với nhau vĩnh viễn được. Bởi vì nghiệp của mỗi người ở quá khứ không giống nhau, nghiệp hiện tại cũng không giống nhau. Một khi lìa thế gian này, sẽ không thể trở lại sống ở thế gian nữa. Gia đình ấm áp, địa vị trong xã hội cao quý, mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp, nhưng đều không thể quay lại được. Tất cả đều xa lìa thế gian này, không liên quan chút nào cả. Giống như trong chim bao, thấy những điều lạ, khi thức dậy rồi thì những điều khổ vui trong chim bao đều tan biến mất. Chim bao là huyễn hóa, nghĩ lại thì thế gian này cũng là một giấc mộng lớn, cũng là huyễn hóa. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Người ở thế gian sống trong ái dục, một mình sinh ra rồi một mình chết đi, một mình đến rồi một mình đi. Khi đến nơi khổ vui, tự thân mình phải gánh chịu, không ai thay thế cho nhau được. Mấy câu này tuy rất ngắn gọn, nhưng nói lên được tướng trạng thật của thế gian. Người ở thế gian sống trong ái dục, giữa người với người ai không có ái dục chấp trước. Vì thế, nói người ở trong ái dục thì tâm có ái dục, đối diện cũng là hoàn cảnh ái dục. Một mình sinh ra rồi một mình chết đi, một mình đến rồi một mình đi. Cổ đức giải thích câu này nói: Mỗi người chúng ta đều là cô độc, tách ra dĩ nhiên cũng cô độc, dù đoàn tụ lại một chỗ cũng là cô độc. Điều này rất có ý nghĩa, rất sâu xa. Dù cho người sống chung một nhà, ở trong một gia đình, nhưng đôi bên đều là tự cô độc. Bởi vì tâm ý của ta, đối phương không thể lý giải. Tâm ý của đối phương, chúng ta cũng không thể lý giải. Không thể cùng cảm nhận như đối phương. Vì thế, từ lúc sanh ra đến khi chết, đều chỉ có một mình. Sau khi chết rồi, đương nhiên mỗi người đều theo nghiệp của mình mà lưu chuyển. Như vậy thì càng cô độc. Đó gọi là tụ nhau một thời, nhưng chẳng qua là nhân duyên một thời tụ hội mà thôi. Nhân duyên đều có lúc phải xa lìa. Nhân duyên lìa thì tất cả cũng là huyễn hóa tan biến mất, không tồn tại. Vì thế, theo căn bản mà nói, thì thế gian này là không tướng. Đó gọi là hữu, cũng là không tướng. Bởi vì hữu này là nhân duyên nhất thời. Nhân duyên nhất thời thì chẳng phải các thứ xưa nay vốn có, thì không thể nào không biến đổi, cho nên không thể vĩnh hằng tồn tại. Chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc mới không có tất cả sự lo âu này. Vì thế, thế giới cực lạc không có ái biệt ly khổ. Thế giới cực lạc không có oán tắng hồi khổ. Người không muốn gặp mà bỗng nhiên gặp thì sẽ không thoải mái, nhưng cũng không sao. Nếu người không muốn gặp mà phải sống chung dưới mái nhà, sống ngày qua ngày, như thế có thể hiểu là sống rất mệt mỏi chán chường. Nhưng thế giới cực lạc thì không có hiện tượng oán tắng hồi khổ này. Đến nơi đó rồi thì tâm tự nhiên hóa giải sân hận, tật đố đều biến thành tâm đầy từ ái. Tâm một chút cũng không chấp trước, tâm nghĩ đến đối phương, tâm thương yêu đối phương. Vì thế, muốn lìa các loại ái hận tình cừu, chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không có cầu bất đắc khổ. Nguyện vọng của người thế gian vô lượng vô biên, nhưng thường không thể đạt đến. Phước báo của mỗi người không giống nhau. Người có phước báo không cầu mà tự nhiên được. Còn người không có phước báo, dù theo đuổi như thế nào đi nữa, nhưng vẫn uổng công vô ích, thất vọng quay về. Bởi vì tất cả việc làm trên thế gian này đều do nghiệp của quá khứ mang theo hình thành. Bạn sanh ra ở quốc gia nào, sanh làm con của ai, diện mạo đẹp hay không đẹp, có trí huệ hay không có trí huệ, tương lai kết hôn với ai, sanh mấy đứa con, sự nghiệp phát đạt hay không phát đạt, gia đình mỹ mãn hay không mỹ mãn, đều 100% liên quan đến đời quá khứ. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời nay. Muốn biết quả vị lai, hãy xem nhân đời này. Muốn biết quá khứ của chúng ta là thiện hay ác, có tu hành hay không, thì xem kỹ lại đời này của chúng ta đã thọ khổ hay là vui, có tiếp cận được Phật Pháp hay không, có học Phật Pháp hay không, đạo tâm học Phật sâu hay cạn. Xét kỹ như vậy thì sẽ biết được. Như vậy, đời vị lai chúng ta sẽ đến nơi đâu, tức là căn cứ theo những việc chúng ta làm trong đời này, việc thiện nhiều hay việc ác nhiều. Vậy thì dù cho việc thiện có nhiều đi nữa thì cũng vẫn luân hồi trong sáu đường. Nếu như cả đời của chúng ta đều xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, như thế thì biết được đời vị lai của chúng ta chẳng phải là hạng phàm phu luân hồi trong thế giới ta bà, và ngay hiện tại bắt đầu trở thành một thành viên trong thánh chúng ở thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không có cầu bắt đắc khổ. Thế giới cực lạc là cảnh giới như ý. Tâm ý của chúng ta nghĩ gì thì sẽ hiển hiện ra thứ đó. Chúng ta muốn ăn, mặc, đồ dùng, muốn bất luận thứ gì, vừa động niệm thì tự nhiên xuất hiện. Cho nên thế giới cực lạc là cảnh giới như ý, không có cầu bất đắc khổ. Thế giới cực lạc không có ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm xí thành khổ là căn bản nhất trong bát khổ. Sở dĩ có bảy thứ khổ trước chính là vì có ngũ ấm xí tạnh khổ căn bản này. Nếu như ngũ ấm không hiện hữu thì chẳng cảm nhận được bảy khổ trước. Đến thế giới cực lạc, mỗi người đều chứng nhập niết bàn, không có chướng ngại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức quấy nhiễu nội tâm chúng ta, bởi vì tất cả đều đã lìa sự nhiễm ô của ngũ uẩn này. Mỗi người đều chứng nhập niết bàn, đều chứng nhập cảnh giới không vô, lại chứng nhập Phật tánh tùy ý tự tại. Phật tánh lập tức hiển hiện, cho nên nói không có chúng sanh khổ, chỉ nhận các điều vui. Lạc là đối với khổ, đã không có khổ thì cũng không gọi là vui hay không vui. Lạc này chỉ để hình dung trạng thái này, cái gọi là thế giới cực lạc là bất đắc dĩ thêm chữ cực trước chữ lạc. Thế giới cực lạc đại khái mà nói, chúng sanh ở nơi đó không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Nói theo phương diện môi trường thì kinh A Di Đà vừa bắt đầu đã nói có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây được hình thành bằng các châu báu. Kinh A Di Đà tuy nói bốn loại báu, nhưng kỳ thật là vô lượng báu, báu không thể nghĩ bàn. Hơn nữa lại có ao bằng bảy báu, trong ao đều có các loại hoa sen có màu sắc, đồng thời phía trên có lầu gác bằng bảy báu, phía dưới là vàng rồng trải khắp mặt đất. Vàng rồng ở thế gian của chúng ta thì cứng và lạnh, nhưng vàng rồng ở thế giới cực lạc thì mềm mại mà lại ấm áp. Thế giới cực lạc lại thường trỗi thiên nhạc. Thiên tức là ý nghĩa thù thắng và tự nhiên. Thiên nhạc là một loại phạm âm, cũng chính là nói chúng ta một khi nghe âm nhạc này thì có thể tiêu trừ được phiền não, chứng ngộ bồ đề. Thiên nhạc này không giống như ca khúc lưu hành ở thế gian chúng ta, hoặc là nhạc nhẹ, hoặc nhạc trữ tình, không làm người ta an ổn, mà lại khiến cho người càng thêm xao động. Nếu âm nhạc của nhà Phật thì có thể làm cho tâm bực bội của chúng ta dần dần được an định, để cho chúng ta cảm nhận được sự tịch tỉnh của tự tánh. Phạm bối tức là âm nhạc của nhà Phật nghe có vẻ khô khan vô vị, nhưng âm vị lại vô cùng vô tận. Cho nên người có thể thưởng thức phạm bối của nhà Phật rất dễ tiếp cận được với tự tánh. Trong 12 thời ở thế giới cực lạc đều có hoa trời rơi lả tả, đồng thời lại có các loài chim đủ loại màu sắc kỳ diệu đang nói diệu pháp. Dù gió thổi hàng cây lay động cũng là nói pháp. Môi trường của thế giới cực lạc thấy đều tốt đẹp. Từ mặt đất đến trên trời đều có các loại vật báu trang nghiêm. Những vật báu trang nghiêm này khiến cho chúng ta thấy sắc, nghe âm thanh đều có thể tiêu trừ phiền não, có thể chứng ngộ Phật tánh. Y báu có loại công năng này, và môi trường y báu ở thế giới cực lạc thấy đều do bi nguyện của Phật A-di-đà mà được thành tựu.